À, như vậy thì chẳng những thấy Phật mà lại còn thấy Bồ Tát, rồi chẳng những thấy Phật, thấy Bồ Tát thôi mà lại còn thấy Phật ngài nhập niết bàn. Rồi sau khi ngài nhập niết bàn rồi thì chúng đem xá lợi của Phật dùng vịnh tháp bằng bảy báo mà thờ cúng. Thì cái này cái thấy giống như là mình coi phim nữa, thấy không? À, mới thấy Đức Phật thuyết pháp đó, rồi cái lợi lát cái thấy rằng à, thấy Phật nhập niết bàn, rồi cái thấy gì nữa, thấy người ta xây tháp, người ta cúng dường xá lợi vân vân. Thì như vậy chỉ trong một chốc lát mình ngồi mình thấy dài, thật sự dài, phải không? Đó thì khi mà thấy những cái điều lạ đó thì lúc đó ngài Bồ Tát Di Lặc mới khởi nghĩ: nay Đức Thế Tôn hiện thành biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điều lành này? Rồi nay Đức Phật đưa nhập chánh định, việc biến hiện như hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài đặt câu hỏi rồi ngài tự đáp. Ngài lại nghĩ: ông Pháp Vương Tử văn thù sư lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy tướng hy hữu này, thì ta nay nên hỏi ông. À, thì như vậy thì cái nghi của ngài Di Lặc, mà quý vị nhớ Bồ Tát Di Lặc thì còn một lần nữa là bổ xứ thành Phật, phải không? Thì như vậy thì cái gì Phật hiện mà ngài không biết, mà tại sao ngài lại còn nghĩ? Đó là một cái vấn đề mà nếu chúng ta chỉ hiểu theo cái nghĩa thường á, thì e rằng nó không có thấu suốt được. Cho nên chúng ta phải hiểu về cái trở lại mình. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc, nếu quý vị có học về Duy Thức Học á, thì nói rằng ngài Thế Thân, ngài mộng thấy lên cung trời đâu trước, học về cái pháp duy thức của Bồ Tát Di Lặc này dạy. Như vậy thì ngài Di Lặc dạy về cái duy thức quán, mà thức thì thuộc về loại phân biệt. À, như vậy thì nói tới Bồ Tát Di Lặc là nói tới cái thức phân biệt, mà bởi vì cái thức phân biệt cho nên không thể hiểu được. Hiểu được cái gì? Hiểu được những cái ánh sáng soi khắp mười phương của cái Đức Phật, mà ánh sáng đó không có nằm ở, không nằm, không mắc kẹt ở hai bên. Bởi vậy cho nên đối với cái phân biệt không thể hiểu nổi, mà người có thể hiểu được đó thì chỉ có ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì cái vị này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ, rồi cho nên thấy những tướng này thì chắc là ngài sẽ hiểu tại sao ngài Văn Thù gần gũi vô lượng các đức Phật để cúng dường mà ngài lại không được thọ kiến thành Phật. Còn ngài Di Lặc thì ngài thấy ngài chưa biết gì hết, ngài được thọ kiến thành Phật. Thì như vậy để thấy rằng ngài Văn Thù ở đây không có nghĩa là nói Bồ Tát Văn Thù, mà chỉ cho cái căn bản trí hay là cái bản giác. Bởi vì cái hiện tượng đó, hay là nói một cái khác, bởi vì những cái trí tuệ, nói một cái khác, bởi vì những cái trí tuệ viên mãn của chư Phật thì không thế nào dùng cái thức phân biệt. Do đó cho nên chỉ có ngài Văn Thù mới có thể hiểu được. Cho nên khi chúng ta lễ ngài Văn Thù, chúng ta hay nói tụng sao: Nam Mô Đại Trí Văn Thù. Đó. Thì như vậy ngài Văn Thù là đại trí. Đại trí đó là chỉ cho cái căn bản trí. Như vậy thì nói ở đây thì sẵn tôi cũng nói luôn, bởi vì cái kinh Pháp Hoa và các cái kinh Đại Thừa phần nhiều hay có cái hiện tượng giống nhau ở cái điểm Thì mở đầu á, thì Ngài Văn Thù thưa hỏi, mà kết thúc á, thì Ngài là Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện. Nha. Thì như quyển này cũng lại, Kinh Pháp Hoa này, thì mở đầu thì Ngài Văn Thù giải thích, mà cuối cùng á, là nói về hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Như vậy thì Ngài Văn Thù là để tượng trưng cho cái căn bản trí, mà Ngài Phổ Hiền thì tượng trưng cho cái sai biệt trí. Mà cái căn bản trí là cái trí đã sẵn, đã sẵn mà bởi vô minh che phủ cho nên nó không có hiện ra. Nhờ sự tu hành của chúng ta rồi lần lần sạch hết vô minh phiền não thì cái trí đó mới hiện đầy đủ. Mà cái sự tu hành được viên mãn thì khi cái trí căn bản nó hiện đầy đủ thì lúc đó nó có cái diệu dụng gọi đó là sai biệt trí. Tại sao gọi là sai biệt trí? Sai biệt tức là nó khác nhau, cái này cái kia nó không giống. Tại sao vậy? Bởi vì chúng sinh cái căn cơ, cái trình độ nó không giống nhau. Kẻ thì hiểu thấp, người thì hiểu cao, kẻ đần độn, người lanh lợi, mỗi cái, mỗi chúng sanh mỗi khác. Mà cái trí của Phật độ chúng sinh á, là cái trí biết tất cả trình độ, tất cả căn cơ của chúng sinh. Cho nên tùy mỗi người theo bệnh mà Ngài cho thuốc nó mới được lành. Mà cái theo bệnh cho thuốc tức là phải biết bệnh, biết thuốc. Mà bệnh khác thuốc mỗi người mỗi bệnh khác nhau, mà mỗi cái thuốc cũng khác nhau. Biết được cái điều đó thì phải là cái trí sai biệt, chứ cái trí căn bản không thể biết được. Vì vậy cho nên biết được mọi người có trình độ sai biệt, rồi dùng mỗi pháp sai biệt để mà giáo hóa độ cho họ thì đó gọi là sai biệt trí. Mà chính cái sai biệt trí này là cái gốc để cho tất cả những vị Bồ Tát làm hạnh lợi tha không bao giờ chán, không bao giờ khó chuyển. Như chúng ta bây giờ mình có cái sai biệt trí không? Bởi chưa có cái sai biệt trí cho nên rồi mình đoán chừng thôi mà, phải không? Ví dụ thấy những người đó họ khổ, họ khổ thì tới rồi mình hỏi, mình dò dẫm cái họ sao khổ. Rồi nhiều khi họ khổ mà cái trình độ, cái căn cơ của họ như thế nào mình không biết. Rồi mình muốn an ủi họ, mình muốn khuyên lên họ cho họ hết khổ, nhưng mà mình không biết cái gốc, không biết đúng cái chỗ họ cần. Rồi mình nói hồi cái họ nghe họ không hiểu gì hết, hoặc họ nghe là họ chán mà bỏ đi, cái lúc đó mình có phấn khởi để mình nói nữa không? Bởi vì mình độ họ mà mình không biết được trình độ, không biết được căn cơ, không biết những cái chỗ họ cần, nên mình độ không có thể đến nơi đến chốn được, nó không có kết quả. Mà không kết quả cho nên mình dễ đâm ra thối bồ đề tâm, dễ đâm ra chán nản, phải không? Nói tôi nhiệt tình, tôi thương họ, tôi giáo hóa họ mà họ không chịu nghe. Như vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại người kín đầu kín cổ không chịu nghe, hay là lỗi tại mình chưa có cái trí sai biệt để mà biết rõ cái căn cơ trình độ của người ta? Giống với như ông thầy thuốc, giả sử như quý vị là một thầy thuốc đại tài, ai bệnh gì tới coi mạch rồi mình cho thuốc đều mạnh hết, bệnh nào coi thì cũng trúng và cho thuốc đều mạnh, thì nếu như vậy thì ông thầy thuốc có chán bệnh nhân không? Ai tới mình trị cũng mạnh hết thì mình đâu có thối bồ đề tâm, mình đâu có chán, phải không? Mình chết có người tới coi mạch chẩn mạch xong rồi mình đoán là thật lắm, mình để thuốc mình chặt thì uống không hết bệnh mà lại có khi thêm bệnh nữa. Thì từng dài là như vậy, thì mình muốn làm thầy thuốc nữa không? Từng đó mình hết muốn làm cái nghề thầy thuốc. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có đoán chứng bệnh, mình để không đúng thuốc, cho nên không có giúp được người. Mà không giúp được người thì mình cố làm cũng vô ích thôi, phải không? Bởi vậy cho nên bây giờ trong cái thời nay á, đa số người phát tâm bồ đề cũng muốn giáo hóa chúng sanh, mà giáo hóa lúc thì sao? Cái thối bồ đề xong tôi lên núi tu rục cho rồi, phải không? Chúng sanh gì khó dạy quá, mình thương mình nhắc mình bảo họ, mà rồi họ chẳng những không biết ơn mình, mà có khi họ còn làm những cái điều phiền não thêm cho mình nữa, phải không? Đó là tại vì mình chưa được cái sai việc trí, cho nên rồi trong việc làm của mình không có thấy tới nơi, không có biết rõ tường tận cái căn nguyên của người bệnh, của cái tâm trạng chúng sinh, do đó mà mình có những cái điều dễ chán nản. Bởi vậy nên được cái sai biệt trí rồi thì sự giáo hóa nó không có chán, không thối. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền á thì gọi là đại hạnh Phổ Hiền, phải không? Cái hạnh nguyện không chán, nó làm hoài không mỏi, không chán, vì vậy mới gọi là đại hạnh, đó là đại nguyện. Còn nếu mà làm mà trục trặc như mình nó thì chắc là chán, mà chán thì đại hạnh không nổi, phải không? Làm lúc rồi thối rồi đề xong. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu vào trong một quyển kinh sẽ biết cái trọng tâm nó nằm ở đâu thì mình mới hiểu được cái ý nghĩa đó cho rõ ràng. Thì ở đây Ngài Văn Thù là căn bản chính, cho nên mở màn trong cái phẩm tựa này, rồi cuối cùng kết thúc là Bồ Tát Phổ Hiền là sai biệt trí, nguyện làm lợi ích cho chúng sinh đời đời kiếp kiếp mà không có chán nản. Đó thì như vậy, đó là cái ý nghĩa của cái toàn bộ kinh. Nhưng mà trong đây thì quý vị mới thấy không riêng gì Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc Ngài nghi ngờ, mà cả hội chúng, tất cả tỳ kheo ni vân vân đều nghi ngờ, cũng không biết hỏi ai. Bởi vậy cho nên cuối cùng thì Ngài Di Lặc buộc lòng phải đại diện cho toàn chúng đứng ra để hỏi, kể lại sự tình mà hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi, phải không? Kể lại thì trong cái bài trùng tụng này ấy, thì nói rộng hơn, tức là nhắc lại những cái hiện tượng đó rộng, để rồi hỏi Ngài Văn Thù, yêu cầu Ngài Văn Thù vì chúng và cái vì luôn cái Ngài Di Lặc để giải thích dùng cái ý nghĩa mà thấy hiện tại. Thì như vậy trong cái lời văn trường hàng ở trên ngắn gọn tôi để giải thích, còn ở trong cái trùng tụng thì dài rộng, thì quý vị sao chịu khó đọc thì sẽ hiểu, chứ tôi không có giảng hết từng câu từng chữ thì như vậy nó mất rất nhiều thời giờ. Bây giờ đọc tiếp đoạn kế, đây là tới cái đoạn đáp của Ngài Văn Thù. Lúc bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng với các đại sĩ, các vị đại sĩ, các thiện nam tử, như chỗ ta xét nghĩ, thời nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn. Như vậy thì đây là cái lời khai mào để giải thích rộng ở sau. Ngài Văn Thù nói rằng sở dĩ mà Phật có hiện những cái tướng nhiệm màu đó là vì Ngài sắp nói cái pháp lớn, tức là cái pháp đại thừa mà lâu nay Ngài cưu mang, Ngài ôm ấp, đến bây giờ Ngài sẽ đem ra mà nói cho đại chúng nghe. Các thiện nam tử, ta từng ở nơi các đức Phật đời quá khứ thấy điểm lành này, Phật kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn, cho nên chắc biết rằng hôm nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này. Như vậy thì đoạn này Ngài muốn nói rõ rằng Phật sở dĩ hiện những cái điềm lành như vậy là vì muốn nói cái pháp đại thừa rộng lớn mà trước kia chưa từng nói. Còn chính Ngài là người đã từng ở gần gũi các Đức Phật đời quá khứ, đã từng nghe thấy những cái điềm lành này. Khi mà Phật hiện những cái điềm lành đó rồi thì là sẽ nói cái pháp sâu xa mà trong đời khó tin theo được. Thì thực ra cái pháp mà trên đời khó tin là pháp gì? Bởi vì tất cả chúng ta tin cái gì nó có hình, có tướng, mắt thấy tai nghe mình tin được. Còn cái pháp mà Phật nói là diệu pháp ở đây đó, nó không có hình, không có tướng, cho nên cái đó thật là khó tin. Bởi khó tin cho nên Phật trước khi nói có những cái dè dặt, muốn hiện những cái hào quang hay là muốn có những cái tướng lạ để cho người ta tin có những cái lạ đó rồi, thì nói cái chân thật kia người ta mới có thể tin được. Đây Ngài mới kể: các thiện nam tử như vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, về trước bây giờ có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, nha, diễn nói chánh pháp, ban đầu, giữa, chốt sau, ba chặng đều lành, nghĩa lý nhất, sâu xa, lời lẽ khéo màu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch. Thì bây giờ cái tên Đức Phật này quý vị thấy, nghĩa là vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước đó, có Đức Phật tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Đăng là đèn, Minh là sáng, phải không? Đức Phật đó nghĩa là trí tuệ sáng suốt như là mặt trời, mặt trăng hay là đèn, nói chung lại là trí tuệ viên mãn, tròn đầy, không còn có thiếu chỗ nào hết. Bởi vì sáng nhất là như mặt trời, kế đó là như mặt trăng, kế đó là đèn, thì tất cả ánh sáng ở thế gian đều nằm ở trong đó hết. Bởi vậy cho nên để tượng trưng cho cái trí tuệ viên mãn của chư Phật, mà Đức Phật đó khi thành Phật rồi thì có đủ 10 cái tên, 10 cái hiệu. Mười cái hiệu đó, hiệu thứ nhất là ứng cúng. Ứng cúng là sao? Tức là xứng đáng cho mọi người cúng dường. Rồi chánh biến tri, tức là hiểu biết khắp hết một cách đúng đắn, chỉ chánh là đúng đắn. Minh hạnh tốt, tức là đầy đủ, chữ tốt là đầy đủ. Minh hạnh tức là cái hạnh tam minh, tam minh lục thông đó, đầy đủ cái hạnh tam minh. Thiện thệ tức là khéo qua, tức là Ngài khéo vượt qua khỏi cái dòng sanh tử hay là qua khỏi cái biển khổ sanh tử rồi. Thế gian giải tức là Ngài thấu hiểu được những cái việc thế gian. Vô thượng sĩ, Ngài là một con người vô thượng, tức là không ai có hơn được. Điều ngự trượng phu, Ngài có khả năng điều phục những người cứng đầu cứng cổ hay những người tài ba, Ngài đều điều phục được, cho nên những người đó gọi là trượng phu. Thiên nhân sư tức là thầy của trời và người. Phật là bậc giác ngộ. Thế Tôn là cái người mà được cả thế gian tôn trọng kính quý. Như vậy thì đầy đủ 10 hiệu. Bởi khi mà người nào thể nhập được cái trí tuệ viên mãn thì gọi đó là Phật, mà Phật thì đầy đủ cả 10 hiệu. Mà khi thành Phật rồi nói pháp thì chánh pháp của Phật nói ra ban đầu, giữa, rốt sau đều lành. Trong chánh văn kinh thì hay nói sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa là ban đầu thiện, giữa thiện, sau cũng thiện, Bây giờ chúng ta nhìn lại coi chánh pháp của Phật Thích Ca nói có đúng như vậy không? Nghĩa là ban đầu, giữa, sau ba thời, tức là trước là ban đầu, giữa là hiện tại, tức là trước là quá khứ, giữa là hiện tại, sau là vị lai. Trong ba thời đó đều là thiện, tức là đều là đúng hết. Chúng ta nhìn lại pháp của Phật Thích Ca dạy trong các kinh điển, từ khi Phật dạy đến giờ đã trên 2500 năm rồi, mà cái pháp đó hiện giờ nó có đúng không? Tôi nói thí dụ Phật nói tất cả pháp là vô thường, thì hằng ngày xưa vô thường, bây giờ có vô thường không? Hoặc là Phật nói tất cả chúng sinh đều là khổ đế đó, vân vân, thì xưa như thế, bây giờ cũng như thế. Cái lời nói của Phật nghĩa là trước sau đều không có bị sai sót, hay là không có bị người ta cho là không đúng. Thì lời nói đó là do Phật thấu hiểu tột cùng, cho nên nói không có sai lầm. Còn chúng ta bây giờ có khi mình lý luận, mình nói chuyện mới nghe thì cũng hợp lý, cũng đúng vậy, nhưng mà đúng ở bây giờ cái ít tháng sau mới trật, phải không? Hay là hiện ngày nay thì đúng mà ngày mai nó sai, do chúng ta chưa được cái trí tuệ viên mãn như chư Phật. Do đó nên khi mà được cái trí tuệ viên mãn rồi thì chánh pháp của Phật nói ra nó không có sai chạy, dù trải thời gian bao lâu bao xa cũng vậy, nó đều không có bị sai chạy. Mà những cái lời của Phật dạy nó rất là nhiệm màu, nó nghĩa là chỉ là cái lời nói chân thật thuần nhất, không có tạp loạn, đầy đủ cả các cái tướng phạm hạnh thanh bạch, tức là cái tướng để cho chúng ta tu hành đi tới chỗ cái hạnh trong sạch nha. Rồi bây giờ Phật sẽ vì cái thời cầu đạo thanh văn, nói pháp tứ đế sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết, cứu cánh niết bàn. Thì như vậy Phật biết cái tâm trạng của những người tu mà muốn giải thoát cái sanh già bệnh chết gốc, cho nên Phật gọi đó là thanh văn, rồi nói về pháp tứ đế cho họ, rồi họ sẽ đạt được niết bàn. Vì hạng cầu quả duyên giác, nói pháp 12 nhân duyên, nghĩa là những người mà muốn cầu quả duyên giác thì Phật dùng 12 nhân duyên giải thích cho họ hiểu, rồi họ được ngộ đạo. Vì hàng Bồ Tát nói sáu pháp ba la mật, làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc chiết thiết chủng trí. Nếu mà Bồ Tát thì ngài nói cái sáu pháp ba la mật, tức là lục độ đó, sáu pháp đó để cho các ngài tu hành cuối cùng thì được thành cái quả Phật. Như vậy thì tùy cái căn cơ thấp cao mà Phật nói cái pháp có sai biệt, sai biệt đó để đưa những người tu đều đạt được cái kết quả như sở nguyện của họ. Ở đây có một cái điểm lạ là kế lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, như thế đến hai muôn Đức Phật đều đồng một tên, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cùng đồng một họ, họ phải là đọa. Thì như vậy thì tất cả chư Phật chứ không phải là chỉ có hai muôn thôi đều hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng chư Phật đồng một hiệu, mà tại sao đồng một hiệu? Vì Nhật Nguyệt Đăng Minh là cái trí tuệ viên mãn, thì tất cả chư Phật đều cùng một cái trí tuệ viên mãn hết, cũng đồng một cái trí tuệ viên mãn hết, chứ không có sai biệt. Vì vậy mà gọi là đồng một cái tên. Nhưng mà có cái đặc biệt là Di Lặc nên biết Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 hiệu. Những pháp được nói ra đầu giữa sao đều lành. Đức Phật gốc sao cả, lúc chưa xuất gia có 8 vị vương tử. Người thứ nhất tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hướng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. À, như vậy thì Đức Phật rốt sao là Nhật Nguyệt Đăng Minh, mà rốt sao đó nghĩa là khi chưa xuất gia ngài có 8 người con, mà 8 người con đó người nào cũng có chữ ý lót ở sao ở trên, phải không? 8 vị đó đều có chữ ý. Thì quý vị với 8 người con đó là ai không? Mà Đức Phật đó là cái gì? Ở đây chúng ta dẫn ở trong kinh Lăng Già mình đã học đó, để nhìn lại thì thấy rất rõ. Trong kinh Lăng Già nói tất cả chúng sinh, tất cả mọi người đều có cái Như Lai Tạng, phải không? Có cái Như Lai Tạng, mà cái Như Lai Tạng tức là cái kho Lai, cái kho Phật. Nghe nói cái khác là đều có Phật tánh, nhưng vì quên mê đó, tức là quên cái Như Lai Tạng, cho nên biến thành tàn thức. À, phải không? Vì mê Như Lai Tạng mà biến thành tàn thức, mà khi biến thành tàn thức rồi thì có 7 thức thân theo. Thì như vậy 8 người con Âu không phải là 8 thức sao? Phải không? Như vậy thì 8 người con đây là tượng trưng cho 8 thức, còn Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là chỉ cho cái Như Lai Tạng hay là cái Phật tánh. À, tại mình có Phật tánh mà quên Phật tánh đi, cho nên mình biến thành là thức. Mà thức tức là phân biệt, phân biệt cho nên đây để là ý. 8 cái đó đều thuộc về loại phân biệt hết á. Bởi vì có chỗ khác giải thế nào là tâm, thế nào là ý. À, thì ý thức là cái phân biệt hay phân biệt. Cho nên ở đây dùng chữ ý ở chót đều nói lên cái phân biệt, mà phân biệt tức là thức. Như vậy thì Đức Phật trước là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng đó, là có 8 người con. Mà nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa thường á, thì mình thấy ông Phật này đi xuất gia muộn quá, phải không? Tới 8 con rồi mới đi xuất gia. Nhưng mà sự thật không phải. 8 người con đó là tượng trưng cho 8 thức, mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là chỉ cho Phật tánh hay là tánh giác, hay là chỉ cho cái Như Lai Tạng. Từ mê cái tánh giác hay là mê Như Lai Tạng, tức là quên tánh giác, quên cái Như Lai Tạng đi, cho nên nó biến thành ra 8 thức. Mà từ có 8 thức là lưu chuyển trong sanh tử. À, vì vậy mà có 8 người con. À, bây giờ 8 vị vương tử đó có phai đức tự tại, đều lãnh trị 4 châu thiên hạ. À, quý vị thấy 8 chú đó đều có khoai đức tự tại, cai trị 4 châu thiên hạ. Bây giờ mình nói gần nhất là cái ông nhãn thức của mình đó, ông vua con nhãn thức đó, có cai trị 4 thiên hạ, 4 châu thiên hạ không? Nó trước cũng được, nó sau cũng được, nó giữa cũng được, nó ngang cũng được, phải không? Nó đầu cũng được hết, cho nên rồi nghĩa là trùng khớp. Rồi cái lỗ tai mình có nghe hết 4 phía không? À, lỗ mũi mình hương, mùi hương phía nào gió thổi tới nó cũng ngửi được. Thì như vậy, tức là nó có cái sức tự tại mà cai trị trong 4 châu thiên hạ. Đó là để nói lên 8 cái người đó. Tại nghe vua cha xuất gia, chứng đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đều bỏ ngôi vua của cũng xuất gia theo. Phát tâm đại thừa, thường tu hạnh thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư. Thở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức Phật vung cầm các cõi lành. À, thì bây giờ vua cha xuất gia rồi thành Phật thì mấy vị ra liền xuất gia theo. À, thì quý vị mới thấy chúng ta mê tánh giác, tức là quên mình có tánh giác mà quên, mở khoan cho nên mới chạy theo tám thước. Nha, bây giờ nếu mình ngộ được, mình có tánh giác, thì tám thước liền chuyển theo, phải không? Được xuất gia theo, thì liền đi tu, ngộ được tánh giác tức là thành Phật. Nha, ở đây gọi là thành Phật, mà thành Phật thì tám người con đi tu theo. Nha, như vậy, khi mình mê, tức là chưa xuất gia đó là mê, thì có tám đứa con. Nha, nó có tám thước. Mà khi mình tu xuất gia, mình tu mình thành Phật tức là giác, giác rồi thì tám thức liền chuyển đó. Thì khi chuyển thì cũng rồi thì đi lần lần để tới thành Phật đó. Thì như vậy mình mới thấy cái ý nghĩa thâm trầm của kinh, muốn cho chúng ta biết rằng tất cả ai ai cũng là có cái Phật tánh sẵn, nhưng vì mê cho nên mới sanh ra các thức, mà từ các thức đó phân biệt cho nên mới đi luân hồi trong lục đạo. Nếu mình giác thì chuyển tám thức để trở về với cái tánh giác, nó không còn đi lăng xăng nữa.